Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn như làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng.
Dạ, mến chào Minh Dung và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Vâng, và quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng MacLeod Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiễm hội tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, rồi thử máu nữa, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. MacLeod Family tại số 3020 đường MacLeod Road, phòng 200 ở Arlington với số điện thoại là 817-468-5252. Và trong chương trình ngày hôm nay, chương trình sức khỏe của chúng ta với số điện thoại là 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào nếu như mà quý vị có những câu hỏi, thắc mắc liên quan đến sức khỏe của mình và gia đình mình. 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hưng, trong cái thời gian mà hết hè rồi sang thu, sang mùa thu giống như là cái mùa mình đang hiện tại đi nè, thì cái nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm chênh nhau rất là nhiều đúng không? Rồi đây là một, cũng là một cái thời điểm dễ sinh những cái bệnh tật liên quan đến đường hô hấp. Và trước khi mà Minh Dung đặt câu hỏi, xin mời một vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Xin chào và xin được biết quý danh.
Tôi là Thành 74 tuổi ở Phú Quốc.
Dạ, xin mời chú đặt câu hỏi.
Xin hỏi bác sĩ là tôi bị bệnh tiểu đường mười mấy năm rồi. Và bây giờ ăn cơm, nhiều khi mình ăn ít, ăn cơm mình cử ăn ít vậy đó, rồi mình uống thuốc vô, cái uống thuốc tiểu đường vô sợ nó xuống gì quá, nó làm cho mình khó chịu lắm, mình đói gì lắm. Vậy lúc đó thì cái đường mình nó đi đâu, nó ra nó tiểu hay nó đi đâu mà nó thiếu vậy bác sĩ?
Ok, chứ Thành biết khi mà cái đường, ok, cái người bị tiểu đường là đường người ta nó cao hơn cái người bình thường đúng không? Lý do đó chú mới phải uống thuốc vào đường giảm xuống. Bây giờ cái đường mà trung bình, cái người không bị tiểu đường nha, là người ta từ 65 đến 99 là bình thường. Cái okay, bình thường nha. Dưới 65 ít quá chú sẽ bị cảm thấy đói bụng là muốn xỉu luôn, là đó mà hồi hộp á, là dưới 65. Khi ví dụ bây giờ chú bị tiểu đường, có nghe đường chú nó phải lên tới 140, 150, 160 vậy đó. Thành ra người bác sĩ phải cho chú uống thuốc tiểu đường vô. Nhưng mà khổ một cái là nếu chú uống vào á, đường chú nó sẽ thấp xuống. Mà nếu chú không ăn á, đường sẽ thấp quá. Chú hiểu không? Ví dụ bây giờ chú ăn vô đi, ăn vô là đường lên tới 250 trái, ví dụ vậy nha. Chú uống vào á, đường giảm xuống đường 110 là mình muốn như vậy. Tại vì một cái đường vô, thuốc vô nó có thể giảm đi, để giảm đi 100 cái trăm điểm luôn. Nhưng mà nếu mà chú ăn vô 250 thì chú uống thuốc vô nó giảm xuống 100 thì chú còn chịu được. Bây giờ chú không ăn, đường chú còn có thiếu như 120, 130 thôi. Mà chú uống thuốc vô thì đương nhiên chắc chắn là nó phải giảm dưới 65 rồi. Thành ra lý do đó là bệnh nhân của cháu quá, cháu hay vặn vặn nè, nếu bữa nào quá, thí dụ như mình biết mình có 3 tháng mình thử trung bình một lần, trung bình đường 3 tháng của mình nó phải dưới 140. Okay. Bây giờ nếu mà xong rồi theo số đó mà mình cho thuốc, thí dụ như cái thuốc đó biểu là ngày uống 3 lần, đúng không, sáng trưa tối mỗi lần viên. Bệnh nhân cháu cho vặn này nè, nếu bữa nào mà không ăn á thì đừng uống. Bởi tại nhiều khi thí dụ sáng dậy bận rộn quá không ăn được hay chẳng hạn gì thì đừng uống bữa đó, đừng uống lúc giấc đó. Còn nếu ăn ít á thì uống một nửa viên thôi. Ăn bình thường với một viên đó chú nhớ không, tại vì ăn rồi đường nó cao, uống thuốc đường thấp xuống. Còn không ăn đường đã đường trung bình mà uống vô thấp quá chú sẽ xỉu đó. Thành ra chú đừng nhớ có ăn chú mới uống, không ăn thì đừng uống đó. Rồi chú đi bác sĩ của chú, chú nói là thử cái trung bình đường 3 tháng qua như thế nào, cái A1C, cái A1C đó, rồi theo cái đó chú sẽ biết được thế nào thôi.
Dạ tôi muốn hỏi bác sĩ này. Khi mà mình cái đường mình uống thuốc vô đường nó xuống vậy thì đường nó đi đâu, nó làm sao nó xuống, trong máu mình nó xuống đi đâu, nó xuống ở đâu?
Okay, tại vì cơ thể chú á, người cơ thể chú khi ăn uống vào á ha, thì nó qua gan, nó ra đường là một. Sao mà gan của chú á tự động làm đường là hai. Tại chú biết có những bữa thì như mình không ăn đi, nhưng mà tại sao mình sống được, thì mình không ăn nhưng cơ thể mình nó lấy mỡ để đốt ra thành đường cho mình xài. Thành ra bây giờ nên nếu mà chú mà không, mà trong cơ thể chú á, nó dùng được hàng ngày, tại vì đường là năng lượng của cơ thể chú, óc cũng dùng, cơ tim phổi bất cứ dùng đường ở trên á. Thì giờ nếu chú ăn vào á, ok, thì đường nó cao, cơ thể chú nó lấy đường nó xài đi bớt, nhưng đường cũng còn cao quá, thành ra thuốc nó giảm xuống cho chú. Ok, bây giờ á, khi chú không ăn á thì cơ thể chú nó cũng cần đường nó xài đúng không, thì thứ nhất nước ăn chú không ăn rồi, đường chú nó ít rồi, mà cơ thể chú lấy nó xài đi, mất một phần đúng không? Uống thuốc thấp dữ nữa, tại uống thuốc làm cho gan không làm ra đường. Thành ra đó, đường cơ thể cần lấy đi xài mà gan không làm được cái mới, thành ra đường thấp đi. Chị hiểu không?
Rồi.
Đấy đó.
Rồi, cảm ơn bác sĩ.
Dạ, không chỉ thôi.
Vâng, mình Dung cảm ơn chú đã gọi vào nhá, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàm Thiện Hưng. Quý vị có thể gọi vào để đặt câu hỏi liên quan đến sức khỏe, 817-899-4110. Và như thưa bác sĩ, như hồi nãy mình Dung nói, một số những cái bệnh trong mùa thu rất là nhạy cảm, như bệnh liên quan đến đường hô hấp ha, thì mình thấy là có 3 loại. Thứ nhất là bị cúm nè, thứ hai là bị cảm nè, và thứ ba là bị dị ứng. Cái sự khác nhau như thế nào ạ?
Ok, cái này quan trọng lắm quý vị, tại vì Dung hỏi cái này một câu hỏi rất hay để cho vị nhớ nè. Khi mà mình phải phân biệt ba cái bệnh để chi biết không, nếu mà cảm thật sự không cần đi bác sĩ từ đâu cũng hết, dị ứng không đi bác sĩ cũng hết thôi, còn nếu mà cúm mà không đi bác sĩ thì coi tôi một khoa cao, tại bây giờ những con cũng rất là mạnh. Nếu cúm mà trong vòng 2 ngày mà đi liền á thì uống trụ sinh rất đơn giản.
Nhưng mà thưa bác sĩ, như thế này, tại vì cái triệu chứng thì nó cũng giống như nhau, nhưng mà như thế nào để mình phân biệt được là cúm để mình biết mình đi bác sĩ. Và trước khi bác sĩ trả lời, cho phép Nhung mời một vị thính giả nha. Hello. Hello, xin dạ, chào ơi. Và xin được biết quý danh.
Dạ, thế là Nam ạ. Chào Minh Nhung và chào bác sĩ.
Dạ, chào anh.
Xin cho hỏi một câu là họ dùng cho một người phụ nữ 57 tuổi bị cái bệnh mà nó cứ đâu nó giật cả mắt á, rồi phía bên má bên đây phải thì nó cứng, thật là cứng, rồi đấm bóp thì nó mềm mềm, rồi cái sau nó lại cứng trở lại, thì cứ phải làm hoài như vậy. Rồi đi bác sĩ thì bác sĩ nói là cái bệnh này thì hay xảy ra ở những người còn trẻ, chẳng hạn như là 20-30 tuổi gì đó. Nhưng mà cái bệnh này có khi tự nhiên ai mà may mắn thì tự nhiên nó hết. Rồi có người thì bị cả đời rồi, cái nó sẽ xệ cái mặt xuống, khi mà mặt nó cứng nó xệ xuống rồi. Có lẽ rồi nó sẽ xuống vai, mà vai đâu nó giật cái. Thì theo như bác sĩ biết về cái bệnh này á, thì có thuốc nào chữa không, hay là cái nguyên nhân như thế nào, hoặc làm như thế nào để nó thuyên giảm cái bệnh này bác sĩ?
Anh nói là cái cơ nó tự động giật phải không?
Dạ vâng, nó tự động nó giật, cái nơi tự động nó giật mắt. Dạ.
Ok, mà chỉ cái mặt thôi chứ tay chân không
có gì hết? Ở bên tay phải đa số là giật ở mắt, rồi cái má ở bên dưới bên tay phải, dưới mắt bên tay phải thì nó cái cơ, cái coi như là cái chỗ đấy nó coi như là thịt nó cứng như luôn bác sĩ.
Rồi,
còn mình okay. Đấm bóp thì nó sẽ mềm ra chút rồi sau nó lại bị nữa.
Ok, anh biết ốc của mình thí dụ như nếu mà mình cười là tự nhiên nó tín hiệu nó đưa xuống thần kinh để mà làm cho cơ thể mặt mình hình hiện là một nụ cười đúng không? Nhưng mà trường hợp này có nghĩa là nhiều khi mình không muốn cơ mình cử động, nhưng mà những cái thần kinh nó tiết tín hiệu ra mới làm cho mình giật. Ok, thì tôi không nghĩ cái này nguy hiểm. Còn nếu nó cứng lại đó là giống như bị cơ nó bị săn lại, giống như bị bẻ mình vậy đó. Và bẻ đó mình nghĩ là bị là ở bắp chuối nhiều nhất, nhưng có người ta bị bằng chân. Nhưng trường hợp đây á, một ở đâu có cơ là có cơ hội nó săn lại hết, chứ không phải là nhất thiết vào bẻ là không có thể xảy mặt để mặt mình được. Cái điều tôi không nghĩ nó nguy hiểm. Ok, tôi nghĩ rằng cái này á, khi bác sĩ của người này có thể cho cái thuốc nó gọi là muscle reduction, là cũng như là cơ nó giãn ra, thì cái đây nó làm cho là buồn ngủ. Thì nó uống có thể thường thường tôi dùng những thuốc như là Flexeril hay là dùng chữa là Baclofen. Những thứ đó là làm cho cơ nó giãn ra. Cái rồi ví dụ uống nửa viên hay một viên tùy mình, mà nó làm cho buồn ngủ, tại nó làm cho mình cơ mình nó relax á, làm nghỉ ngơi, nó không căng thẳng lại, những cái làm cho buồn ngủ. Đó chứ tôi không nghĩ là nguy hiểm. Thường thường á, chừng nào mà cơ mình nó cử động mà cách mà không muốn cử động á, giống như là anh biết cái bệnh Parkinson không? Parkinson đầu tay mình cứ giật hoài, chân giật hoài đó. Cái đó mà thường cái đó là bị cả người, hai bàn tay hai bàn chân đi nó vướng, hay là tay chân viết không được, tay rung. Cái đó nó mới nguy hiểm. Còn cái chỉ một phần cơ không mới tôi không nghĩ là nguy hiểm.
Okay. Còn thầy nói thêm một chi tiết nữa là cái người này thì bị chân á, bác sĩ bị coi như là tự động nó giật, nhưng mà khi mà óc của mình kêu nó dừng lại thì nó dừng lại. Nhưng mà cái mắt á, thì kêu nó, khi nó đang giật 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 mắt thì kêu nó dừng lại thì nó không dừng.
Ok. Như ta nói con, cái cây nó dùng, cái đây là cái cơ nó cơ động mà ngoài cái sự ý muốn của mình, cái đó không có gì hết á. Như ta nói, ok, thấy không? Chừng nào á, còn cái mà bệnh Parkinson á, là mình có muốn ngưng có không ngưng được. Mà chân mình đi cái cây giật tay, cái rụt rụt, giống như nhất là mình viết không được, hay là cầm uống nước gì không được, cái nước giật giật rung đổ nước. Đó, cái biết không? Cái đó anh mới lo. Chứ cái này tôi không biết là quan trọng đó, nó chỉ là cơ nó có nghĩa là tự động nó bị co thắt giống như một ngoại muốn thôi, chứ không vận động đâu. Còn chừng nào có một cái bệnh khác nó cũng liên hệ cái mặt, nó gần dùng cho là Bell's palsy. Cái đó là cái cơ thể, cái cơ nguyên cái cơ nó tê liệt luôn. Có người khen cười đó, thí dụ như mình bị bên tay phải đúng không, thì cái thần kinh bên phải và bên trái họ mỗi cái thần kinh riêng với nhau. Nếu bị Bell's palsy là tê liệt thần kinh, thí dụ bên phải nó bị đi thì anh cười cái là bên mặt bên trái nó cứ bình thường, cái môi nó nhích lên hết, nhưng mặt bên phải nó cứng đơ giống như là cái mặt nạ vậy đó. Cái đó là Bell's palsy, cái đó là không cử động luôn. Nhưng cái đó cũng sao nữa, cái đó tự động nó hết 3-4 tháng 5 tháng nó hết rồi. Còn cái dược chứng anh tôi nói anh kể cái tôi không có quan trọng đâu, cứ này cho thử uống.
Nhưng mà cái phần trăm nó hết khoảng bao nhiêu vậy bác sĩ?
Cái đó mình không nói được anh, tại vì anh biết cái đó bệnh thường thường á, cái đó thường thường mặt nó mỏi á, mỏi mệt á thì hay bị cái đó lắm. Giống như ai mà mắt chăm chú nhiều quá, như tôi làm việc nhiều quá đó, nhiều khi mắt mí mình á, tự động nó giật, nó mỏi, nó muốn đóng lại. Cái đó tôi không nghĩ là quan trọng đâu, quan trọng nhất là uống thuốc khi mà cần thôi. Còn cái chuyện mà mình đừng ý nó, càng để ý bị bệnh nó ngộ lắm, càng để ý nó chuyện nào thì nó càng nặng cho đó nữa. Và tại mình lo âu á, nó bị vậy thôi.
Còn nếu bác sĩ nói cái thuốc mà uống thường thường uống thuốc gì thì bác sĩ giới thiệu
là
thuốc
gì đó? Chứ anh không mua tự do được đâu. Anh đi bác sĩ, anh nói là cho tôi thuốc, cái thuốc là muscle là cơ thể, không muscle là cơ, reduction là cái thuốc làm cho giãn nở cơ thể ra, cơ ra.
Cho cái cơ bắp nó thư giãn.
Đúng rồi.
Còn nếu mà mình không có thuốc đó mà mình uống những loại thuốc khác mà nó không có hiệu nghiệm bằng thuốc đó, thuốc mà không, mua ngoài không. Thì nên uống loại thuốc nào bác?
Không mấy thuốc ngoài uống được. Tại vì giống Advil Multitranol là chỉ là đau thôi. Còn cái này không phải đau, cái này là mình muốn cơ nó đừng có co thắt. Thì phải là uống thuốc như ta nói, thuốc đó chỉ để bác sĩ biết toàn.
Dạ, vậy chào bác sĩ, chào Minh Nhung luôn nhé.
Dạ, Minh Nhung cảm ơn rất nhiều đã gọi vào. Và hồi nãy thì Minh Nhung thấy cũng có hai vị đang gọi vào đó. Vui lòng gọi lại giùm Minh Nhung nhé, 817-899-4110, 817-899-4110. Và mời bác sĩ quay trở lại với đề tài hồi nãy ạ.
Okay. Thường thường á, hắt xì á, ok, thường cảm cúm hay là dị ứng á, nó ba cái giống nhau là bắt đầu nó cũng có chảy mũi là một ha, nó cũng có hắt xì, nó cũng có ho. Tại một khi nước mũi nó ra đó là nó xuống cổ họng mình là mình phải ho. Tại khi quản thực quản kế bên nhau, không ho thì khi nước nó trào qua bên khí quản thì thường bị nó ho. Okay. Ok, nó khó chịu, nó cũng ba cái nào cũng khó chịu hết trơn á. Okay. Rồi đó, xong rồi thường ngứa mắt, chảy mắt, thường ngứa mắt, chảy mắt, ngứa mắt, ngứa mũi nhiều hơn á, thì cái đó là dị ứng, ngứa là dị ứng nhiều hơn. Okay. Rồi cảm cúm á, là do vi khuẩn cảm, nó có cả trăm loại làm ra. Đầu tiên vô làm cho đau cổ. Okay. Rồi cơ thể mình á, không dùng, con vi khuẩn không sống được nhiệt độ cao, thì cơ thể mình dùng nhiệt độ giết nó, hay là mình bị sốt. Thường sốt nhẹ khoảng những trăm, trăm một, trăm đó hai là cùng, không có hơn cái đó. Còn cúm á, cũng vi khuẩn luôn, nhưng mà vi khuẩn cúm riêng, nó có influenza virus là A hay B, hai loại đó. Rồi nó cũng làm đau cổ, rồi nó cũng làm sốt, nhức đầu. Nhưng mà cúm á, thường sốt nhiệt độ cao hơn nhiều, lên tới khoảng 134 độ luôn. Cái quan trọng nhất vì phải nhớ là vậy. Hắt xì với mũi ho không từ từ, không khó chịu không là dị ứng. Okay. Còn đầu tiên đau cổ, ha. Rồi hai một bắt từ từ khi sáng đau cổ thì trong chiều qua ngày mai bắt đầu sốt chút xíu, ho chút xíu. Mít nhấp giúp mình như vậy. Cái đó là cảm. Còn mình đang khỏe đúng không? Khi mình đang khỏe, mình vừa ra sân bước vô nhà xong cái tự nhiên lạnh lên rồi nóng lên rồi sốt 101, 102, 103 liền tức khắc, giật đầu, đau mình giấc mẩy. Tất cả mấy triệu chứng tôi vừa nói đó nó sẽ một lượt của nhau. Cái đó là cúm. Nhắc lại là cảm nó kéo dài, đau cổ trước xong từ từ rồi chiều 2-3 ngày mai rồi nó ra tới nhức đầu ho sốt, cái đó là cảm. Cúm là tất cả những con nó vừa nói nó sẽ tức khắc mà dấu hiệu mà cái đau mà nhức mẩy của cảm của cúm gấp 2-3 lần cái cảm.
Vâng, với sự giải thích của bác sĩ mình nghĩ rằng những cái dấu hiệu nó cũng rất là rõ rệt nha, chứ không phải là nó tương tự nhau giống như là mình có nói hồi nãy, đúng không ạ?
Đúng.
Vâng, và thật sự đó, không biết nói cái này có đúng hay không, nhưng mà thấy rằng là một số những vị mà vừa mới ở Việt Nam qua đó thì thường không có nhạy cảm với thời tiết giống như những người ở đây lâu. Tại vì nhưng thấy rằng có những vị mà ở đây lâu đó thì mỗi lần mà giao mùa mà thời tiết thay đổi như vậy rất là dễ bị dị ứng. À, không biết là có đúng hay không. À, trước khi bác sĩ trả lời, xin mời một vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello. Bác sĩ hỏi bác sĩ, hai cái bàn tay mà dưới khối ngủ nó mới cứng cái tay lại, mà sáng mình thức dậy chút mình dừng 5 phút mình cử động là cái nó hết
cứng hay tê?
Dạ.
Nó tê không hay nó cứng?
Nó cứng mà nó tê nữa bác sĩ.
Ok, cứng mà tê đó thì cái đây nó gọi là carpal tunnel syndrome. Là vậy nè, mình vừa khuỷu tay mình á, mình thấy gân ha, ở trong cái gân là một nè, có thần kinh đi vào rồi thần rồi động mạch đi vào xong xong mình tính mạch đi ra. Ở trong cái chỗ đó đó nó có miếng gân giống như miếng giấy nó bó lại như có bộ đũa vậy đó. Còn trẻ đó, cái chỗ đó rộng rãi, máu lưu thông rất là dễ, thành ra thần kinh không thiếu máu bình thường. Khi mà lớn tuổi làm việc riết từ từ á, cái chỗ đó hẹp lại đi. Thành ra nó máu nó xuống không được. Bây giờ đó khi mà mình ngủ á, cái cổ tay mình nó khập xuống. Nó hẹp rồi đúng không, mà tự nhiên khi nó sập xuống nó còn hẹp đi nữa, thành ra máu nó không xuống bàn tay mình, thần kinh thiếu máu nó bị tê. Giống như mình ngồi xếp bằng hồi đó, máu không xuống chân được, chân mình tê. Đứng dậy đi hồi máu lưu thông lại nó hết tê. Thì khi mình thức dậy mình đi đứng cái tay mình thẳng xuống cái máu lưu thông xuống bình thường thôi. Thì cái này nó gọi là carpal tunnel syndrome. Bây giờ mình chỉ cần đi ra pharmacy á, ra Walmart nó bán cái nó gọi là wrist là cái khuỷu tay, wrist là cái đồ đeo. Đeo vô để cho cơ thể thẳng mình, ban đêm mình ngủ. Xong rồi chị có thể mua giống Advil Motrin á, à, uống cái đó. Không uống không có thay non, thay là chỉ đau thôi. Còn Advil Motrin á, nó làm cho cái chỗ đó nó cái khuỷu tay mình nó mở ra chút xíu để máu lưu thông chút xíu hơn thôi. Còn ban ngày nếu mà tê thì đẹp đang đeo cái wrist ban ngày luôn cũng được nữa. Không đỡ nữa.
Ban ngày nó không có sao chứ bác sĩ, mà chỉ mình là mình ngủ mình nằm cái sáng nó mới bị, chứ còn ban ngày thì mình làm gì đi làm nó không có sao chứ.
Rồi. Tại mình đi làm với nó cử động tay chân nhiều quá, cử động máu lưu thông đúng không? Giống như ngồi xếp bằng đi, không đi thì máu nó không xuống chân được đúng không? Thì khi mà một ngủ đem mình tạo chỗ quá là máu không xuống bàn tay được vậy thôi. Thì cái đó không có sợ. Chỉ như nó đeo găng tay ban đêm trước khi đi ngủ thôi.
Ok, vậy mình mang găng tay vô bao tay ngủ hả bác sĩ?
Đúng rồi, nó là wrist brace, không có găng tay thường mà đeo cái găng tay ngay chỗ cổ tay để cho thẳng này đó, cái đó nó khác.
Yeah. Dạ,
yeah.
Ok, vậy cảm ơn bác sĩ.
Dạ, Minh Nhung mời tiếp một vị thính giả đang chờ. Hello. Hello. Xin chào và xin được biết quý danh.
Dạ,
Minh Nhung xin, không biết là vị thính giả có mở cái radio không? Tắt giùm Minh Nhung cái radio nha. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào, xin được biết quý danh.
Dạ,
vâng, Minh Nhung nghe không có rõ.
Nghe không được, nghe nhỏ quá.
Dạ. À, có nếu mà vị thính giả này có đang mở radio thì tắt giùm Minh Nhung, hoặc là nếu mà không biết là có đang lái xe hay không nữa này nè. Xin chào, xin được biết quý danh.
Hello.
Dạ, Minh Nhung đang nghe.
Dạ, con nghe tôi chưa.
Dạ, nghe nhưng mà rất nhỏ và cũng, Minh Nhung cũng không biết là tại sao nữa. Cô đã tắt cái radio chưa ạ?
Dạ, tắt rồi.
Dạ, cô cứ đặt câu hỏi nha, Minh Nhung sẽ cố nghe nha. Hello.
Dạ. Dạ, tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi bị bác sĩ chẩn đoán là bị bệnh gan á. Minh Nhung nghe không?
Dạ, nghe ạ, chẩn đoán bệnh gan.
Dạ, mà nói là cái triệu chứng là nó không có ăn được, ăn uống nó không được, chức năng là khó ăn lắm. Mà đi đứng cũng khó nữa, nó làm cho yếu không đi. Và giờ đi chụp MRI test thì đang là chờ kết quả thì cho biết là đã bị ung thư gan, nói là ung thư gan, tại nó có một cái vết gì đó ở trong gan á. Bây giờ đang là chờ bác sĩ chuyên môn á. Trong thời gian này thì bác sĩ cho biết là phải làm gì để trong khi chờ đợi đi bác sĩ chuyên môn thì bác sĩ cho lời khuyên là nên làm cái gì để giữ sức khỏe.
Dạ vâng, bác sĩ có nghe rõ mà.
Tôi nghe nó hình như rồi. Là nói là bị bệnh gan, xong chụp hình MRI trong gan có gì phải không?
Trời, trong nghe rõ quá rồi, đúng rồi, đúng rồi luôn. Okay. Và cái câu hỏi đó là bây giờ trong cái thời gian chờ đợi đó, thì bây giờ cái lời khuyên là nên làm như thế nào?
Okay. Tại vì chị nói thật sự tôi không đủ giới kiện, tại vì nó mình nếu mà gan bị sưng gan á, nó có nhiều lý do lắm, vi khuẩn viêm gan A, B hay C, đúng không? Cái đó là mà nếu A đó thì đừng cấp tính, thời gian ngắn hết thôi. Còn B, C phải uống thuốc. Còn nếu mà nói mà còn nếu mà chụp hình mà có gì đó đó là nhiều khi một á, là mỡ trong gan nó động mỡ trong gan, hay là gan bị sưng, hay là gan nó bị sơ, hay gan bị ung thư. Đó.
À, cô ơi, hồi nãy Minh Nhung có nghe nói là hình như là ung thư gan, có đúng hay không ạ?
Dạ, yeah, bác sĩ nói như vậy đó. Mà cái da nó cũng hơi bị vàng đó bác sĩ.
Da bị vàng và
rồi,
ăn uống không
bây
được.
Giờ da vàng á, có nghĩa là ok, trong gan mình á, nó làm ra cái chất mật tên là bilirubin. Mà cái đường mật á, nó phải đi, nó có hai đường. Một đường mật nó đi vào túi mật để em rỗng, một đường mật nó đi thẳng vô bao tử trụ non để tiêu hóa đồ ăn luôn. Thành ra nếu mà cái gan nó bị cái đó bị, có lẽ như bị sơ gan hay gì đó, tại vì nó bị sưng gan, sưng sơ lên rồi, thành ra cái đường mật nó bị cản trở, cái chất bilirubin nó làm trong máu nó cao lên nhiều, cái đó làm như vàng da. Thì bây giờ á thì tạm thời, tại vì cái này đương nhiên chị hiểu rồi, chị phải đi bác sĩ chuyên khoa gan người ta mới chữa được cho chị. Tạm thời đó chị phải tìm hiểu coi chính thức nó là cái gì đã, bị sơ gan, nó được là cirrhosis, hay là bị ung thư gan, hai cái khác nhau. Cái rồi á, tạm trong khi đó giờ tạm thời chị đừng uống cái gì mà có Tylenol là cái nó gan đang yếu rồi, không được đụng vào Tylenol. Là một không thôi nữa, cái Tylenol là cái chữ thuốc, cái chữ brand name, tên của chất tên là acetaminophen. Khi mà nhớ đọc mua thuốc á, đọc thành phần thuốc cho kỹ, đừng thuốc nào mà có cái chất acetaminophen hết, tại cái đó là gan, lấy là Tylenol hại gan chị ha. Rồi bây giờ đó, quan trọng nhất là chị phải đi bác sĩ trở lại thôi. Tại vì người ta phải, nếu bị sơ gan á, là gan, bảo đảm chị, nếu bị sơ gan á, là nước nó sẽ tích tụ trong bụng của mình, và nước tích tụ trong chân, thành ra bị phù thủng á. Tại vì á, gan tất cả, nhưng những cái mà tinh mạch từ chân nó đi vào á, nó đi lên thì nó phải qua gan, thì từ đó nó qua tới phổi được, nó về tim được. Còn vậy gan nó bị sơ á, là nước ứ động đi, thì trong đó mình bị nước ứ động trong bụng mình là bị bụng ổng, hay là bị phù thủng chân, thì cái đó là bác sĩ chuyên khoa người ta cho thuốc. Những thuốc mà tránh mà tôi dùng á, là giống như là Lasix, hay là thuốc thứ nhĩ nhất là Eroctol, hai thứ để đối chung nhau để nước ra. Okay. Rồi bây giờ á, còn cái chuyện mà cái chất bilirubin nhiều quá đó, thì thật sự cái đó không làm được gì hết. Nhưng mà nếu mà bị sơ gan á, nhiều quá đó, thì trong máu chuyện có chất học nó là ammonia. Cái chất đó là phân á, trong bao tử mình, trong ruột già ra là phân, thì ra cái chất ammonia. Nhưng mà cái chất đó nó phải vừa đúng thôi. Nhưng mà khi bị sơ gan á, thì chất nó nổ lên rất là nhiều, thì cái đó không, nó cũng sẽ làm cho mình bị khùng, là giống như lợi máu nhiều quá bị người khùng, như bị điên vậy đó, bị lẫn luôn vậy đó. Thì trường hợp đó là phải thử chất ammonia. Nếu mà cao quá đó, thì phải uống thuốc tên là lactulose để cho đi cầu nhiều lần đi, để cho giảm đi chất ammonia trong người đi, trong bụng đi bớt. Okay. Thành ra những gì tôi nói chị là phải toa bác sĩ viết không, mà chứ không có làm được, để tôi giúp chị không được gì hết. Tôi chỉ giúp ý kiến thôi. Qua nước bây giờ phải đi cho lại bác sĩ gan liền. Tại vì nếu mà người ta biết chắc chắn á, là chụp hình MRI rồi, chắc chắn phải biết là sơ gan hay là ung thư gan. Từ đó mà chữa ung thư gan phải mổ. Ung thư gan mổ xong rồi thì tùy theo tình trạng nó lan lên ít nhiều, có thể mổ xong là được rồi, hay nhiều khi mổ xong người ta phải dùng phóng xạ hay là uống chemotherapy mới được nha. Thì nói tóm lại đó, bây giờ á, tạm thời là phần tôi nói với chị nghe bây giờ là không uống Tylenol vậy thôi, ngoài ra phải gọi bác sĩ trở lại biết chính xác bệnh gì đi, rồi nó mới chữa cho mình thêm.
Dạ vâng. Minh Nhung hy vọng là cô nghe rõ câu trả lời nha, bởi vì không còn nghe tiếng của cô nữa. Hello.
Hello.
Dạ vâng, cô có nghe rõ câu trả lời chưa?
Dạ nghe rồi. Tôi muốn là nói bác sĩ là trường hợp bây giờ cũng đã 80 tuổi rồi, mà nếu mà cần phải mổ thì bác sĩ là có nên mổ không? Hiện tại yếu quá rồi.
Ok, chị 60 tuổi hả chị?
Dạ 80. Dạ.
80, ok, 80 tuổi, ok rồi. Ok. Cái điều á là không phải cái tuổi nữa, mà ăn thua cái sức khỏe tổng quát. Thí dụ như có người 80 tuổi mà người ta còn khỏe, chỉ có bị tăng sông một tiểu đường thôi, thật sự là không sao. Còn nếu 80 tuổi mà bị bệnh tim, rồi bệnh phổi, rồi hư thận chẳng hạn đi, thì trường hợp đó mình có thể suy nghĩ kỹ lại. Thứ hai nữa đó là còn chưa mổ, và tùy theo cái trường hợp. Thí dụ như nếu mà cái cục bú nó quá to, nó lan đi cả người mình rồi, thì trường hợp đó đúng, không nên mổ, tại mổ xong rồi trước sau thì cũng chết thôi. Thực tế nó phải như vậy đúng không? Thì trường hợp không có. Thì nếu chụp hình ra nó nói là mình chỉ có một cục nhỏ xíu, cái chẳng như 2cm, 3cm, thì trường hợp đó mình mổ đi cơ hội sống rất là cao. Không, thành ra những điều khi mà cháu cái này cháu không hỗ trả lời được cô mà cô phải đi bác sĩ của cô á, cái người mà chụp hình xong rồi đó, người ta nếu ung thư thật á, người ta sẽ gửi cô đi với chuyên khoa về ung thư. Lúc đó đó cô đi với gia đình, nó người nào nó ăn giỏi đó, thì lúc rồi bác sĩ chuyên khoa người ta sẽ nói sao, nó là ok trường hợp của cô như vậy đó, người ta đề nghị rằng nếu cô mổ á thì cơ hội cô sống thí dụ như lên tới 80-90%, cô chỉ phải đau đớn một thời gian thôi, nhưng mà cơ hội cô sống rất là cao. Còn nếu mà theo ông nói khác, nếu ông nói rằng ok bây giờ đối với cô này á, tôi thấy mổ cơ hội cao, cơ hội sống rất là ít, tại vì cô bị bệnh này, bên em này, thì trường hợp đó ông trường hợp đó mình mới không mổ. Còn ông thành ra nếu mình nói qua điện thoại chút xíu này á, chắc không thể là nói cho cô biết được là mổ không mổ hết, tùy theo tình trạng sức khỏe của cô và tùy theo tình trạng ung thư nó đang từ đâu, tình trạng nó 1, 2, 3, 4, có hiểu không? Thành ra bây giờ cô an tâm chờ đi bác sĩ chuyên khoa trước đi, đem gia đình theo để hỏi cho kỹ, từ đó mình mới giải quyết được.
Dạ vâng, và
cảm ơn bác sĩ nhiều, cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng, và xin mời một vị thính giả đang chờ rất lâu. Hello,
hello, có tới phiên mình không?
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
Dạ. Chị Tinh Thanh, xin chào bác sĩ, chào em.
Dạ, chào Thanh.
Cho mình hỏi là ông xã mình ông có một cái hơi lạ là những cái triệu chứng như gì, ban ngày anh đi làm thì không bị gì hết, mà tới chiều về tới tối mà cỡ 9 giờ đổ đi là tự nhiên hai cái bàn chân nó bị ngứa. Cái đó là cái lý do tại sao mà ban ngày thì lại không ngứa, mà ban đêm về là trước khi cỡ gần 9 giờ, cái ngày nào cũng vậy, cái thể gần 9 giờ là bắt đầu nó ngứa hai cái bàn chân.
Okay. Tôi đoán có thể tại ban ngày nhiều khi đi làm mang giày bận vớ nó chặt. Okay. Chặt như vậy rồi thì nó bó chân. Khi ban đêm mở chân giày ra rồi máu nó dồn xuống. Thì máu dồn xuống nhiều quá nó làm chân ngứa. Giống như mình để ý, giống như nãy tôi vừa nói cái câu là nãy tôi nói là khi mà mình ngồi, tưởng tượng để cho mình ngồi xếp bằng hồi đúng không? Xong cái mình tê cứng đúng không? Khi mình đứng dậy máu lưu thông xuống nó ngứa rần rần lên thế chưa? Thì cái đó dấu hiệu đó là giống như máu nó dồn xuống nhiều thôi đó. Nhưng mà nếu mà nó ngứa mà có đỏ này nọ gì thì mới lo, còn nếu mà nhìn vô không có gì hết á thì tôi nghĩ có không gì đâu. Tại vì ngứa chân là chỉ có một lý do đó, hai nữa là bị nấm chân. Nấm chân thường bị nấm giống như bị Việt Nam mình là bị lát á, lát này nọ đó, thì cái đó đó nó có mấy dấu hiệu giống như mình da nó lở ra.
Dạ, cái đó thì không có mà chỉ có bị ngứa, tự nhiên có thể cái về tới 9 giờ đêm là bị ngứa.
Thì cái đó thì đi bác sĩ nói người ta cho có thuốc tên là steroid. Steroid là thuốc sức vô da ngứa rất là hay. Cái đó khi ngứa vào sức vô thử thì nó đỡ ngứa thôi, chứ không gì đâu, không nguy hiểm đâu.
Rồi em muốn hỏi bác sĩ một cái điều này nữa là em có một cái thằng thân nhân ở bên Việt Nam á, không hiểu bác sĩ có nghe cái trái mà chùm ngay không?
Cái gì?
Trái chùm ngay á.
Cái lá chùm ngay thôi, mình chỉ nghe
cái lá chùm ngay mà nó có cái hột chùm ngay đó. Thì người ta cũng như là người ta nghe người này người kia đồn là ăn cái đó nó tốt á, cái người ta ăn vô thì thấy con người giống như là nó bị đau trong người, hoặc là nó bị tê cứng một cái tay, rồi có người thì bị sưng bụp con mắt. Cái đó là cái triệu chứng đó là nó bị ngộ độc hay như thế nào hả bác sĩ?
Thứ nhất là tôi không biết cái lá chùm ngay như thế nào, nhưng mà đó, nếu mà mình ăn cái gì vào á, đương nhiên là trong đó chân chất đó nó có những cái thí dụ đơn giản nha, mình có người cái một cái đơn giản là đồ ăn giữ đồ ăn đi, cái thí dụ thịt bò nha, những người ăn bình thường không sao, còn người ăn bị dính thịt bò thì người ta nghĩ thịt bò là chất độc, thì tự nhiên người ta phản ứng cái chất histamine làm cho bị ngứa nọ, sưng nọ. Thì tôi nghĩ rằng cái trái đó có lẽ những người khác ăn không sao, còn nếu có những người ăn vào nhiều khi trong đó nó có dừa có gì mình không hiểu, nhưng mà có nghĩa là ăn mà bị á thì có nghĩa là người đó bị dị ứng chất gì ở trong trái đó thôi, thì cái đối tượng này ăn nữa. Tại vì dưỡng đồ ăn á, nó nguy hiểm là vậy, là một á, bữa nào nhẹ còn sưng như vậy thôi, còn bữa nặng quá đó nó vừa làm sưng mặt ngoài da, mà nhiều khi ống khí quản đóng lại thở không được luôn. Bên đây mình nghe nói lâu lâu cái mấy bé mà dưỡng được phòng mình nó phải chết nhé không đó, cái đó là dưỡng đồ ăn á, thì hình thức đó là hình thức dưỡng đồ ăn thôi. Có khi mình dùng cái đồ ăn, nhưng mà thật sự đồ ăn có nghe trái cây rau cải hay là ngũ cốc, mình phải hiểu rằng dưỡng đồ ăn á không nhất thiết là phải thịt bò đồ biển. Ai cũng nghĩ rằng á dưỡng đồ ăn là đồ biển nhiều nhất, thịt bò đúng không, nhưng thật sự trái cây cũng bị luôn nè. Chính cá nhân tôi nè, hồi đó thằng quýt không sao, bây giờ thằng quýt vô tôi bị nó về đây là cái này, tôi bây giờ thằng quýt là chắc độc, thì nó cũng ra, nó cũng phản ứng giống như cái anh kia, người kia ăn trái vậy thôi. Thành ra mình ăn cái gì bị mình được thôi.
Ok, vậy cảm ơn bác sĩ nhiều, cảm ơn em nhiều.
Dạ Và Minh Dương thành thật cáo lỗi cùng với những quý vị mà đang chờ rất nhiều trên đường dây. Thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Và mong quý vị vẫn tiếp tục đón theo dõi những lần phát sóng lần tới. Và chương trình Bác sĩ Đặng Thiện Hưng vẫn tiếp tục được phát sóng vào lúc mà 12:35 mỗi thứ hai hàng tuần. Và mong quý vị sẽ gọi lại nha. Và vào cuối chương trình mời bác sĩ gửi lời chào quý thính giả.
Dạ, cảm ơn Minh Dương, cảm ơn quý vị đã xin hẹn lại cho thứ hai tuần tới.
Dạ, cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp bác sĩ trong chương trình lần sau. Xin kính chào.